Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tiếp tục chương trình để hỏi đáp và chia sẻ những vấn đề chưa có được sáng tỏ nghi vấn ở trong sự tu học. Có một Phật tử hỏi: như pháp cúng dường là gì? Xin Thầy giải thích cho. Như pháp cúng dường tức là cúng dường đúng pháp. Hàng Phật tử chúng ta tại gia, nam nữ cư sĩ hay là ngay cả người xuất gia, từ bắt đầu bước trên con đường học Phật, nhân thiên thừa Phật giáo cho đến thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa hay là Phật thừa, thì đều phải thực hiện cái phương pháp cúng dường. Cúng dường nói theo cái từ xưa mà đúng cái chữ Nho, chữ Hán là cung dưỡng. Chữ cung là cung cấp, chữ dưỡng là nuôi dưỡng. Vậy cúng dường á tức là cung cấp và nuôi dưỡng. Cung cấp và nuôi dưỡng. Bởi vì cái phương pháp này hàng Phật tử thực hành thường, cũng như người tu nếu mà thực hành cái đạo rộng lớn chân chánh thì cũng là tu pháp này rất là sâu sắc và dài lâu. Vì thế chúng ta sẽ nói kỹ về vấn đề này để làm thế nào chúng ta có một cái sự cúng dường nó đúng pháp, nó như pháp, và cúng dường như thế nào để chúng ta qua tới bờ bên kia chứ không phải ở bờ bên này. Như vậy nói cúng dường là cung cấp và nuôi dưỡng, mà cung cấp nuôi dưỡng á thì ở trong đạo chúng ta chia làm ba cái mảnh ruộng phước, đó là kính điền, ân điền và bi điền. Là cái mảnh ruộng cung kính là chỉ cho Phật, Tổ, chư vị Bồ Tát, Thánh Tăng, những cái bậc mà có đạo hạnh lớn, công đức dày sâu, thì chúng ta là phát cái tâm là cúng dường để mà gieo vào cái ruộng phước. Tại sao mà lại dùng cái hình ảnh là cái mảnh ruộng cung kính mà không dùng cái hình ảnh như là cây hay là nhà hay là núi sông, mà lại dùng cái hình ảnh là mảnh ruộng? Tại vì á, như quý Phật tử thấy ở miền Tây Việt Nam của mình thì á, là nông dân làm ruộng, quý Phật tử thấy không? Thì như vậy là gieo xuống một dạ gạo thôi, một dạ lúa thôi, nhưng mà chừng thu hoạch thì được chừng bao nhiêu dạ? 5-70 dạ, phải không? 30-40 dạ. Như vậy là sở dĩ dùng cái hình ảnh mảnh ruộng đó là vì nó có cái công năng phát sanh, có công năng phát sanh rất là lớn, rất là nhiều. Cho nên á, quý Phật tử có khi bước vào chùa thấy đề là Tam Bảo Phước Điền, tức là cái ruộng phước. Ba ngôi báo đó, Phật Pháp Tăng đó, là cái ruộng phước cho 10 phương pháp giới chúng sanh đó, gieo trồng cái căn lành. Đó là kính điền. Ân điền tức là cái mảnh ruộng ân nghĩa, cái mảnh ruộng ân đức, cái mảnh ruộng ân tình đối với những cái người sanh thành dưỡng dục ra mình, cha mẹ, ông bà, cô bác, những người thân thương, hoặc là bạn bè của mình đã từng giúp đỡ mình, những người có ân có nghĩa với mình, mình giúp đỡ, mình hỗ trợ, mình lo lắng quan tâm, cung cấp nuôi dưỡng. Đó là chúng ta gieo vào á, cái mảnh ruộng thứ hai, gọi là cái mảnh ruộng ân điền, mảnh ruộng ân nghĩa, cái mảnh ruộng ân đức. Cái mảnh ruộng thứ ba gọi là bi điền, tức là cái mảnh ruộng xót thương. Mảnh ruộng xót thương tức là những người nghèo cùng đói khổ, là cơ hàng nguy cấp. Quý Phật tử đi từ thiện, đi giúp đỡ những người nghèo khổ, gặp những hoàn cảnh neo đơn, bệnh hoạn vân vân, mình phát cái tâm hỗ trợ giúp đỡ cho người ta, đó gọi là gieo vào cái ruộng phước xót thương. Từ cái lòng thương của mình mà mình gieo vào trong những cái mảnh ruộng đó, mà mình gieo vào á, mình á, đứng ở trên cái cương vị bình thường á, thì mình nghĩ rằng đó là mình đem cho người ta, nhưng mà trong con mắt của đạo Phật đó, thì đó là mình đang gieo hạt để mà tới mùa thu hoạch. Chính vì thế mới dùng cái từ là mảnh ruộng. Thành ra mình á, là nhìn ở phương diện gần cả, mình nghĩ rằng mình mất, phải không? Mình đem cho, phải không? Mình bị hao tổn. Nhưng mà con mắt của Đức Phật á, của nhân bạch á, mà thông suốt ba đời á, thì đó là mình đang gieo hạt, chứ mình không có mất, mà cái hạt nó lại trổ ra thêm. Chính vì thế đó mà có rất nhiều người, quý vị để ý thấy là càng làm phước nhiều chừng nào á, thì người ta lại càng thành đạt, càng phát triển, càng hưng vượng. Đó là do cái phước báo, cứ giúp đỡ, cứ là hộ trì, làm những cái việc lành thiện đó. Thì tại vì sao? Tại vì đó là gieo vào mảnh ruộng. Vì vậy chúng ta nhớ ba cái mảnh ruộng: mảnh ruộng cung kính, mảnh ruộng ân đức, và mảnh ruộng xót thương. Vì vậy Phật tử có làm, có gieo mấy cái mảnh ruộng này rồi, phải không? Phải không? Đó. Nhưng mà gieo vào đó bằng cái tâm thái như thế nào, đó mới là vấn đề quan trọng. Gieo vào đó bằng cái tâm thái như thế nào, bằng cái thái độ như thế nào, bằng cái cách nhìn như thế nào, đây mới là cái vấn đề đó, là cần thiết. Mà ở đây hỏi thế nào là như pháp cúng dường. Cái tâm thái của mình khi mà mình bố thí hoặc mình cúng dường á, thì nó tùy theo cái cách nhìn cũng như cái tâm lượng nhỏ hay vừa hay rộng lớn mà nó có được cái quả báo khác nhau. Minh Thành có nói kỹ trong cái bài pháp bố thí qua bờ ở bên Úc Châu. Ở đây chúng ta có thể điểm sơ lược á, để quý Phật tử thấy được có những cái người bố thí cúng dường mà người ta không có hiểu biết, là cho thì cứ việc cho, giúp thì cứ việc giúp, mà nhiều khi người ta gạt cũng không hay, cũng không biết. Có những cái người ta lại ta tâm sự á, là thấy coi như là lê lết vậy đó, rồi bệnh hoạn đủ thứ hết trơn á. À, mà thật ra là họ quẹt cái gì thuốc đỏ à, rồi giả bộ làm ra vậy đó, chứ thật sự đó là không phải là bệnh thiệt. Còn chiều á, nhiều khi á về đó thì có khi ăn nhậu cũng có nữa à, rồi á đi chơi bài bạc cũng có à, thì như vậy là cái hạng người thứ nhất á, mà bố thí á, là cái hạng người này không có biết là thật hay giả, không có biết cái đó là đúng hay sai mà bố thí. Đó là một cấp độ thứ nhất. Cấp độ thứ hai á, ở cái người này bố thí hay là giúp đỡ người khác cúng dường á, thì phân biệt tìm hiểu thật là kỹ, đúng mới cho, phải không? Đúng người đó khổ mới cho, thậm chí điều tra đi tới nơi tới chốn nữa, tận nhà giúp đỡ thì như vậy đó là cái hạng người thứ hai đó, là tìm hiểu cho tận tường, thật sự thì cho, mà nếu mà giả là không cho hoặc là đúng mới cho, mà không đúng là không cho. Còn có nhiều khi người ta nói rằng mình giúp như vậy đó, họ ỷ lại, họ không đi làm gì hết trơn á thì như vậy là sai lầm hay là có lỗi gì đó. Đó là hạng người thứ hai, phân biệt rõ ràng là cấp độ thứ hai. Cái cấp độ thứ ba đó, cái tâm bố thí á, là không phải không biết, không phải không hiểu, không phải là không có phân biệt, mà biết hiểu phân biệt, mà vượt lên trên cái phân biệt đó đó, thì cái bố thí này là bố thí bằng cái tâm vô tư, thấy khổ thì giúp, không cần tính toán là cái đó là phải hay không phải. Thấy khổ, cái tâm mình á là động lòng chắc ẩn, mình không thể chịu chứ cái cảnh khổ rồi mình cứ việc giúp, không cần biết coi về họ làm gì, cứ việc giúp thì như vậy đó là cái hạng người thứ ba trong cái sự là giúp đỡ người khác. Như vậy quý Phật tử trong ba hạng đó là ở hạng nào thường, hạng nào giỏi vậy đó, hạng thứ ba. Quý Phật tử thấy không vì cái tâm lượng khác nhau cho nên nó cũng có cái quả báo khác nhau. Và từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ. Ở trong kinh điển đưa ra nhiều cái phương pháp là cúng dường. Có hai loại cúng dường là tài cúng dường, pháp cúng dường, sự cúng dường và lý cúng dường. Tài cúng dường là chúng ta cúng dường cái tiền của vật chất chẳng hạn như là tiền bạc, cơm gạo, thức ăn, thực phẩm hay là thuốc men, giường chẩm vân vân, thì cái đó là gọi là tài cúng dường. Pháp cúng dường á là chúng ta bố thí pháp băng đĩa kinh sách in ấn đó. Rồi á, tiến thêm một bước sâu hơn nữa đó là chúng ta là tu học theo chánh pháp thì gọi là pháp cúng dường. Sự cúng dường và lý cúng dường á là chúng ta sự, tức là ở trên cái hình thức mình làm những cái việc bố thí vật dụng vật chất. Còn lý á, là ở trong cái chỗ mình thâm nhập Phật pháp, cũng gọi là lý cúng dường. Tìm hiểu, tu học, thấu được cái đạo lý của Phật pháp, đó gọi là cúng dường về phần lý tánh. Ba nghiệp cúng dường ở trong kinh Pháp Hoa Văn Cú nói cho chúng ta đó là thân của mình thành kính lễ bái Tam Bảo, miệng mình khen ngợi công đức của Phật Bồ Tát, và ý mình quán tưởng tướng tốt của Phật của Bồ Tát, cũng gọi là cúng dường. Vậy hôm nay quý Phật tử mới thấy cái cúng dường rộng lớn lắm, chứ không phải mình đừng nghĩ thì có đem phẩm vật đó là cúng dường là phẩm vật về ở trong cái tài cúng dường thôi. Nhưng mà thật ra trong kinh Pháp Hoa Văn Cú nói chúng ta đó, thân mình thành kính tha thiết chân thành đảnh lễ Phật pháp tăng đó lại là thân cúng dường. Miệng của mình khen ngợi công đức của giáo pháp, công đức của chư Phật, công đức của hiền thánh tăng, công đức của những cái người mà phụng sự chánh pháp vân vân á, đó gọi là miệng cúng dường. Ý của mình nghĩ nhớ quán tưởng tướng tốt của Phật Bồ Tát, những cái công đức của Tam Bảo gọi là ý cúng dường. Ý cúng dường. Giờ nói về cái trạng thái của tâm, cũng như là cái động cơ để mà mình á cúng dường và bố thí á, thì nó gồm có ba cái cấp độ. Thứ nhất á là vì lòng thương vì người, tức là từ bi dị tha mà mình bố thí cúng dường. Thấy người khác khổ đau mình xót thương, mình muốn giúp đỡ, thì đó là do cái lòng thương vì người mà mình làm, mình giúp. Cái thứ hai á là phương tiện khéo léo. Phương tiện khéo léo á tức là mình làm những cái việc đó là dùng những cái cách thức khéo léo, làm sao để đưa cho Phật pháp hay đưa cho cái giáo lý của Phật được phát triển, được sáng tỏ, được luân lưu mãi mãi trong thế gian. Đó gọi là phương tiện khéo léo ở trong cái sự mà cúng dường. Cái thứ ba là cái sâu sắc là vô ngã ngã sở mà cúng dường, tức là không thấy có cái tôi thật và cái của tôi thật mà phát tâm cúng dường hộ trì chánh pháp. Tôi tự thấy như vậy là những cái cấp độ á, nó là tùy theo cái tâm lượng của mình á mà có ra những cái sự làm việc nó sâu cạn rộng hẹp khác nhau. Còn nếu như mình không khéo á mà mình cúng dường á, thì có khi, và trở lại cái chuyện thực tế thì chúng ta thấy có khi á cúng dường hoặc là bố thí mà vì cái tiếng tâm, có khi cúng dường bố thí đó là vì cái tình cảm, tức là người đó nó vừa lòng mình, hợp ý mình thì giúp đỡ cúng, còn nếu không vừa lòng hợp ý thì sao, không cúng. Như vậy là phát xuất từ cái tình cảm thương ghét mà cúng. Và chẳng hạn như cúng vậy là ghi cái tên lên, Phật tử thấy không, ghi tên lớn lên, phải không, để vô ai cũng đọc thấy cái tên mình hết là phát. Cũng là tốt, nhưng mà cái gì ở trong cái động cơ là danh tiếng nên mà cúng dường. Rồi đó là có nhiều lắm, từ đó quý Phật tử có thể suy xét ra rất nhiều cái động cơ, mà những cái động cơ đó cũng có phước, cũng có lợi ích đó, nhưng mà là cái phước báo của người trời lẫn quẩn ở trong sáu nẻo luân hồi thôi. Còn ở đây nói đó, ba cái trạng thái tâm á mà làm cái việc bố thí cúng dường này là mức độ á, là hiểu biết giáo lý á, là vững chắc để mà phát tâm vì lòng thương, vì muốn dùng cái phương tiện để đưa người vào đạo, vì á để phá vỡ cái tôi và cái của tôi mà mình làm việc bố thí cúng dường. Cho nên cái sự bố thí cúng dường này đó tới cái địa vị Phật cũng không có ngừng nghỉ. Quý Phật tử á, đừng nghĩ rằng Phật tử tại gia mới cúng dường, chư tăng á, người xuất gia đó cúng dường còn nhiều hơn. Cúng dường cái gì? Cúng dường cả thân tâm, cúng dường cả cuộc đời. Mà không những cúng dường cả cuộc đời mà cúng dường á vô lượng vô biên kiếp, cái đem hết cuộc sống, đem hết cuộc đời, đời đời kiếp kiếp á, để phụng sự chánh pháp, để làm lợi lạc cho chúng sanh, là cúng dường cái thân này cho 10 phương pháp giới chúng sanh. Còn nếu Phật tử ở nhà thì cúng cho con người thôi à. Phật tử thấy không? Rồi sau đó đó là sở hữu. Rồi á mới có cái sự chiếm hữu, rồi mới có cái sự phiền não. Từ cái tôi rồi của tôi này kia đó là nó nhỏ hẹp. Còn cái sự á cúng dường á mà chúng ta hiểu được cái nghĩa sâu đó là cúng dường cả cái pháp giới chúng sanh mà lên cho tới đẳng giác Bồ Tát, tới diệu giác của Phật quả vẫn còn á, thực hành cái phương pháp cũng được. À, mà ở đây chúng ta mà nói thực tế gần gũi á, thì khi mà mình phá cái tâm bố thí hay là cúng dường á, thì chúng ta đừng có tính toán, đừng có tính toán, đừng có so sánh. Thường thường á, chúng ta làm á, thì có mấy việc. Thứ nhất là đem cái tiền của, thứ hai là đem cái công sức, thứ ba là đem cái tâm lực. Thường thường mà có thể nói gọn là như vậy. Hàng Phật tử chúng ta, tiền của là chẳng hạn như y phục hay là tiền bạc hay vật dụng này kia, thực phẩm, thuốc, men gì đó. À, rồi cái thứ hai đó là cái gì? Là cái sức lực, công sức của mình đóng góp vô cho chùa. Người có công, người có của, hoặc là giúp đỡ người khác ra cái công sức của mình. Cái thứ ba là đem cái tâm lực suy tính làm cách nào đó để cho phát triển lên, góp một tay để hộ trì chánh pháp. Đó là cái tâm lực. Vì là ba cái cách cúng dường đó thường thường chúng ta làm. Nhưng mà cái chỗ sâu xa là quý Phật tử nhớ đó, là do cái tâm của mình nhiều cái hướng cho nên cái kết quả nó theo cái hướng đó thôi. Nếu cái tâm mà hướng về danh nổi tiếng thì đừng nổi tiếng là mãn nguyện là nó tới cái phước ở đó. Nếu cái tâm hướng về lợi hay hướng về tình cảm thì á, cái hướng nó chỉ đạt tới cái mục đích như vậy. Còn nếu như cái tâm mình hướng về cái chỗ mà vượt lên trên tới cái chỗ cúng dường, qua tới bờ kia hoặc là cúng dường ba la mật á, thì vì phước đức giống như hư không. Cúng dường để chi? Để dẹp cái tâm tham lam, phá trừ cái tánh bỏng sẻn. Cúng dường để chi? Bố thí để chi? Để mà buông xả những cái nắm chặt chấp trước ở trong tâm của mình, để mà vượt lên tới cái chỗ an vui giải thoát, để mà vượt qua tới cái bến bờ bên kia. Thì vậy gọi là cúng dường ba la mật. Cúng dường để mà thấy rõ rằng cái bản chất tôi không thật, những cái của tôi cũng không thật, thấy nó chỉ ở trong tâm thôi, mà phải thể hiện ra hành động. Chính cái thể hiện ra hành động đó là nó tiến thêm một bước nữa. Rồi á, mình á, làm thường như vậy rồi nó phá vỡ được luôn á cái chấp sâu thẳm ở trong nội tâm của mình á. Thì như vậy là gọi là bố thí ba la mật, cúng dường đến bờ kia. Còn nếu không á thì nó sẽ lẫn quẩn ở bên bờ này. Chị lại đây, tôi nói cho chị nghe. Lại đây tôi chỉ chị nghe. Chùa của tôi cũng cúng một tháng trước đó. Rồi cái tận Phật là tôi cúng mà rồi xong là thôi buông xuống liền, là qua tới bờ kia. Cúng như là cúng dường ba la mật, mà cúng kể hoài thì nó ở bờ này thôi. Thấy chưa? Tại vì nếu mình kể mình nhớ đó, thì cứ nhớ đó, cái mình nghĩ mình có làm nhiều rồi. Nếu mà 5 lần mà mình nhớ hết rồi, thôi 5 lần đó kể cũng mệt rồi. Tự nhiên mà quên buông xuống rồi cứ làm hoài làm mãi. Tôi thật sự có biết rằng á, quý vị đang ngồi đây, mỗi một hạt bụi dính vào y phục của quý vị đều là cái thân quá khứ của Phật Thích Ca đã bỏ xuống. Xương máu huyết tủy dẫm khách 3000 đại thiên thế giới này, không có chỗ nào không phải là cái thân cũ của Phật Thích Ca bỏ xuống để cầu pháp giác ngộ vô thượng hết. Dẫm chỗ nào cũng trúng cái thân cũ của Phật hết. Đức Phật cúng dường như vậy, Đức Phật bố thí như vậy, Đức Phật buông xả như vậy mới thành tựu tới cái quả đại giác. Giờ mới cúng có một hai cái kể hoài, nhắc hoài, nếu quên buồn giận cho nên phiền não. Quý Phật tử thấy không? Thấy rõ được cái đó rồi đó, mình làm vô cùng vô tận, vô lượng vô biên. Mà có một việc là mình thành vô cùng xúc động, chất nhớ lại. Lúc đó mình thành xuống với nhà bếp của chùa Vũ Liên á, thì gặp một cô Phật tử, cô xách một cây chổi, một cái bình dầu ăn, một cái bịch muối, một bịch đường. Thì cô đi vào nhà bếp, thì cô rất là vui vẻ hoan hỷ Dạ, cô gặp Minh Hạnh, cô chào. Cô nói thưa thầy, con ấy là đi làm công cho người ta, đi làm mướn, mà con có phát cái nguyện là cứ mỗi 2 tháng một lần là con đem những cái thực phẩm này, chổi này đến để mà hộ trì chánh pháp, mà con làm được 10 mấy 20 năm. Ở Minh Thành nghe cái câu nói của cô ấy là rưng nước mắt, cảm động. Một cái người trong cái hoàn cảnh khó khăn, cực khổ mà đi làm công cho người ta, mà phát cái tâm làm được như vậy đó, mà giữ điều đặn luôn bao nhiêu chục năm trời. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nghĩa Chương gọi là nghèo cùng bố thí khó là vậy. Mà cái tâm nó làm như vậy mà âm thầm không có nói, mà tới nay là 10 mấy 20 năm rồi, từng nghe pháp rồi gặp Minh Thành mới chia sẻ. Chỗ đó đó, mình á bưng cái chén cơm lên, một giọt dầu, một hạt muối, mà cầm cái chổi lên quét chùa một quét, nhưng mà biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt á của Phật tử. Chính vì thế Phật tử thấy người xuất gia đâu phải dễ dàng mà nhận những phẩm vật đó. Nếu không biết thì thôi, biết rồi đó là phải cố gắng nỗ lực á, là phải gấp hàng chục lần Phật tử cư sĩ để mà tu hành, nó có thể đền đáp được á cái ân của khắp pháp giới chúng sanh. Cho nên á, mình cứ làm bằng cái tâm thái, nhớ cái bí quyết trong mọi việc làm á, mà được hạnh phúc là gì? Không những việc bố thí cúng dường, tất cả làm cái gì trong gia đình, ngoài xã hội, bạn bè, trong đạo tràng, trong sự tu, thậm chí công phu trong tâm, làm xong là buông xuống liền. Hỷ xả là số 1. Buông xuống mà hoan hỷ, như vậy là mình sẽ nhẹ nhàng và làm hoài hoài, làm giống như Bồ Tát Phổ Hiền, đại hạnh Phổ Hiền, Nguyên Dương Bồ Tát. Cái đó là nói cái như pháp cúng dường là gì, để chia sẻ cùng với Phật tử. Có một Phật tử hỏi: thưa thầy, ngày đám giỗ cúng cơm, người quá vãng có về hưởng được không? Ngày đám giỗ cúng cơm, người quá vãng có về hưởng được không? Quý Phật tử có thích về hưởng không? Có muốn người quá vãng mình về hưởng không, mà là không muốn? Nếu như cái người mất đó rơi vào cõi ngạ quỷ thì mới về hưởng. Còn nếu mà rơi vào 5 cõi khác thì không có hưởng. Cõi trời ta sanh lên cõi trời đó, cõi Atula ta sanh lên cõi Atula rồi, phước kém hơn trời một tí thôi mà hơn cõi người. Người thì ta đã ra là đầu thai vào kiếp người rồi, địa ngục thì vì hành phạt súc sanh thì trở thành các con thú vật, chỉ có ngạ quỷ không siêu thoát mới trở về hưởng cái hương vị thức ăn đó. Cho nên quý Phật tử đừng có mong mà cho người thân mình về hưởng nha. Đó chẳng qua là cái tâm của mình á, là nhớ tưởng biết ơn. Đó là cái đạo nghĩa làm người, biết ơn và đền ơn. Thứ nhất là chúng ta nhớ cái ơn, nhớ cái nghĩa, nhớ cái tình. Và thứ hai là làm gương cho con cháu mình về sau, cái đạo đức, cái luân lý của một con người, biết ơn và đền ơn. Xin thầy cho thí dụ về tùy duyên bất biến. Tùy duyên bất biến, tùy duyên là nó theo cái nhân duyên, mà bất biến là không có bị biến đổi. Ví dụ như quý Phật tử có một thao nước sạch, quý vị đem một cái tô tròn, quý vị múc một tô nước tròn để vào tủ lạnh, thì mấy tiếng đồng hồ sau thì mình có cục nước đá tròn giống như cái tô. mình đem một cái hộp vuông, mình múc vào một hộp vuông, mình để vô tủ lạnh thì nữa mình có được cục nước đá vuông. Mình đem một cái đồ đựng hình thoi hay là lục giác bát giác gì đó thì mình có ra hình thoi lục giác bát giác, những cái cục nước đá như vậy. Thì như vậy là một cái gần như vậy. Giờ cái rộng hơn nữa về màu sắc, quý vị thấy nước Coca-Cola xá xị màu nâu, phải không? Nước cam màu vàng, phải không? Rồi á là những cái nước khác như nước lã thì màu trắng, hoặc là có những cái nước ngọt thì màu xanh, có nhiều cái nước cái nho thì màu tím. Vì vậy tất cả những cái màu đó, tất cả những cái hình dáng của cục nước đá đó đều có cùng chung một tính chất, đó là ướt. Cái ướt là không thay đổi à, không có cục nước đá nào khô hết trơn. Quý vị thấy phải không? Thì như vậy là tùy cái nhân duyên pha cái màu, hoặc là cái dụng cụ để đựng nó, thì cái hình gì thì nó thành ra cái hình đó. Nhưng mà cái chất ướt của nó không bao giờ biến đổi. Như thế gọi là tùy duyên, theo cái nhân duyên mà không bị biến đổi. Thì đó để nói lên cái gì? Cái người tu tập của chúng ta cũng phải giống như vậy, tùy duyên, theo cái nhân duyên mà không biến đổi. Theo cái nhân duyên là sao? Chẳng hạn như bận rộn lo công việc, nhưng mà trong khi bận rộn đó mình vẫn tỉnh giác chánh niệm trong cái câu A Di Đà Phật của mình. Rảnh rang không có làm việc gì, lúc rảnh rang đó mình cũng chánh niệm tỉnh giác trong cái câu A Di Đà Phật của mình. Rồi gặp cái chuyện vui cười hí hởn, thấy không? Ha ha. Nhưng mà khi mà cười vui đó rồi vẫn không quên cái A Di Đà Phật của mình. Mà gặp cái chuyện buồn, cái mặt méo xẹo, tuy méo một chút nhưng mà rồi cũng là trở về cái danh hiệu A Di Đà Phật của mình. Rồi á, dầu cho có đi ở Việt Nam thì cũng không có mất câu A Di Đà Phật. Qua Úc cũng không có mất cái câu Phật A Di Đà. Có qua Hồng Kông, Đài Loan cũng không có mất cái câu A Di Đà Phật, phải không? Thì vậy là chỗ nào chỗ thì có khác, cảnh thì có khác, người thì có khác, tâm trạng thì có khác, nhưng mà dụng công của mình không khác. Đó gọi là tùy duyên mà bất biến. Quý Phật tử có bị biến nhiều không? Tùy duyên thì rất dễ lắm, duyên nào lại cũng tùy hết trơn. Nhưng mà bất biến thì không có, biến hoài, phải không? Cười cái quên A Di Đà Phật, mà khóc khổ thì cứ nhớ Phật A Di Đà. Thế cho nên cái cõi người của chúng ta đó là thù thắng bậc nhất còn hơn cõi trời là vậy đó. Tại vì nó có cái khổ làm cho mình á, là đánh thức mình, cảnh tỉnh mình. Địa ngục thì quá khổ, có 10 phần, 100 phần. Cõi trời thì quá xuống rồi súc sanh thì ăn nuốt lẫn nhau, ngạ quỷ thì đói khổ, làm sao mà có cái cơ hội để mà học đạo. Đói khát, Atula thì sân hận, đánh đá đấu với nhau hơn thua phải quấy. Thì chỉ có cõi người mình là có thể là năm khổ năm vui, hoặc là sáu bảy khổ mà ba bốn cái thứ vui. Chính vì thế mà vui vui lâu cứ gặp cái khổ chán không muốn tu quá, cứ thấy vui 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 mê cái chạy theo cái dập đầu vô dập tường, u cái đầu sức chán, có lỗ mũi ăn dầu cái đầu sẽ thuốc, tu quay lại tu. Người ta thấy chưa, nó nhờ gì đỡ lắm. Cho nên mấy người mà tu á mạnh dữ dội là nhờ càng khổ chừng nào đó thì càng tu dữ chừng đó đó. Tự thấy không? Mà nếu không có khổ chắc không có mấy người ngồi đây đâu, phải vậy không? Thầy ơi, con khổ quá cho nên con mới tu, con bệnh dữ lắm mà hết giờ bác sĩ chạy không nổi rồi, chị không được rồi, cho nên giờ tu cái bớt thầy khỏe vậy cho nên mới chịu tu. Cho nên cái độc đáo Cho nên nó Phật giáo, nhân gian Phật giáo là ở cái cõi người của mình là thù thắng nhất, mình tốt, cơ hội tốt cho mình tốt, rất là tốt để mình tốt. Nhưng mà nhớ đó là cái chỗ mà tùy duyên bất biến là rất là quan trọng. Bây giờ tiến sâu cấp độ nữa, tùy duyên bất biến này sâu bất độ nữa, sử dụng cái trí tuệ để mà thấy rõ vạn sự vạn vật, thân tâm cảnh giới á, đều là biến đổi dài mượn kết hợp không có thật. Thấy rõ là cái tôi này chỉ dài mượn trong từng hơi thở thôi. Như sáng chúng ta ngồi đó, hít vào a di thở ra đà Phật. Thấy rõ cái thân này chỉ dài mượn trong từng hơi thở thôi. Lúc vui có thở không? Lúc buồn có thở không? Giận có thở không? Thương có thở không? Ghét cũng thở luôn. Các Phật tử thấy không? Như vậy thì là lúc nào cũng vẫn là cái trí sáng ngời, thấy rõ các mạng sống mình trong hơi thở như vậy đó. Gặp tất cả mọi chuyện, tiếp xúc tất cả mọi cảnh và đó thích ứng tất cả mọi duyên, mà cái trí sáng ngời vô ngã, cái tôi không có thật của mình á, bất biến bất đổi, bất động bất diều, không có lai chuyện. Người đó nắm chắc trong tay thượng phẩm thượng sanh. Hoặc là mỗi câu về đà Phật á, mình cũng vẫn nghe rõ ràng, mình vẫn nhớ cái số của mình niệm, nhưng mà gặp cái gì cũng thấy rồi vô thường nha, đồ dởm đó, đừng có chạy theo khổ đó nha, phải không? Niệm nhanh niệm Phật nhưng mà bưng chén cơm lên, đây mượn nè, cơm có cho nên mình có, cơm không mình không, hủ tiếu có cho nên mình có, hồi trưa này bún riêu có cho nên mình có, nếu bún riêu không mình không, phải không? Mặc kệ nó phở, hủ tiếu, bún riêu, cơm hay là món gì đó, nhưng mà lúc nào mình biết mượn không à, mượn không à, thì chỗ đó là chúng ta thấy rõ được tùy duyên mà bất biến. Còn nếu mà bưng lên cái chà, cái món này ngon nha, món này đặc biệt à ha, rồi bao bữa mình nhớ cái món đó hoài. Rồi tự nhiên mà nếu bưng lên cái món mặn một cái thì sao, ai nấu vậy, xuống tìm hiểu coi ai nấu dở bạc vậy. Đó là bị theo duyên rồi, bị theo duyên nữa. Tất cả cái ngon dở, mặn lạc ngọt, cay bùi đắng gì thấy rõ hết mà biết là mượn hết trơn, cho nên nó nhẹ nhàng. Cho nên cái tùy duyên bất biến là tu khắp tất cả mọi lúc mọi nơi hết, thở cũng tu, ăn cũng tu, uống cũng tu, sinh hoạt cũng tu, phải không? Đi đứng nằm ngồi du lịch cũng vẫn bất biến như thường, cảnh ở ngoài nó biến, người nó biến, chỗ nơi nó biến, nhưng mà tâm mình đừng có biến. Hãy tâm mình biến là mình sẽ quay cuồng ở trong á cái mê lầm và khổ não. Có một câu hỏi liên hệ với cái nhân duyên này á, là kính bạch thầy, nếu nói mọi sự là do nhân duyên mà hợp thành thì sự nỗ lực cố gắng trong đời cũng như trong đạo đóng vai trò quan trọng như thế nào? Mọi việc nghe nhân duyên hợp thành, nếu mà mình không khéo á thì mình không có nỗ lực gắng sức gì hết trơn. Hỏi gì cái tùy duyên. Hỏi chị giờ khóa này tu không? Tùy duyên. Hỏi đợt này có là làm Phật sự gì không? Tùy duyên. Hỏi ngày tu mấy tiếng? Dạ tùy duyên. Phải là tu nhiều mệt ngủ tới sáng luôn. Cái vậy là không phải à, hiểu lầm cái chữ tùy duyên này á. Cái giai ở đây nói cái chữ nhân duyên hay là tùy duyên á, ở đây nói chữ nhân duyên á là mọi sự mọi vật cái đều do nhân duyên hợp thành á, thì cái sự cố gắng nỗ lực của mình á càng mạnh mẽ quyết liệt. Tại sao? Nhân là do mình, chánh nhân là tâm của mình, duyên là hoàn cảnh bên ngoài nó trợ cho mình. Ví dụ như chưa có nhân duyên thì mình tạo nhân duyên. Chính cái chỗ đặc biệt cái nhân duyên giáo lý đạo Phật mới làm chủ được tất cả, chứ không phải nói là số trời, mệnh trời là coi như rồi rồi. Ông trời ông sắp rồi mình còn làm gì được nữa. Còn này đạo Phật không phải vậy. Đạo Phật là do nhân duyên, mà nhân duyên đó là ai quyết định? Chính mình quyết định. Chính mình quyết định. Chánh nhân là ở nơi tâm của mình. trợ duyên là ở bên ngoài hoàn cảnh. Chẳng hạn như chánh nhân là quyết định là mình phải ăn chay chùa, quyết tâm phải ăn chay chùa, trong tâm nó có cái sự quyết định mãnh liệt, đó là chánh nhân. Rồi ở bên ngoài hỗ trợ là có sách dạy nấu ăn chay, có chùa nấu ngon ha, có nhà hàng chay nấu rất khéo, hoặc những bạn đạo này kia mình học thêm, rồi có băng đĩa rồi mình coi mình thấy được cái lợi ích của ăn chay như vậy, đó là cái trợ duyên. Nhưng mà cái chánh nhân là trong tâm mình quyết định, chứ mình nói giờ thôi tùy duyên đi, nhân duyên mà, rồi chừng nào ăn chay, chừng nào ăn chay. Cho nên mình hiểu lầm cái đó đó, rồi mình tu ba tăng kỳ kiếp thành Phật, rồi mình tu ba chục ba tăng kỳ cũng chưa thấy gì chứ. Cái tùy duyên đó là lục bình trôi sông à, cho nên chúng ta phải thấy rõ được cái nhân duyên á. Trong đạo Phật nói đó là mọi sự là do chính mình quyết định, là chánh nhân để mà tạo ra tất cả. Cho nên nói đó, ba cõi chỉ là tâm, muôn pháp chỉ là thức à, tâm thức của mình quyết định tất cả à, ngay nơi cái công phu tu hành của mình á, mà mình thấy rõ được ở trong từng tâm niệm của chúng ta, chứ đừng có đổ thừa ra bên ngoài. Có một Phật tử hỏi: con trì chú Đại Bi thì được nhiếp tâm hơn là niệm Phật, có phải vì chú dài và khó nên bắt buộc phải chú ý hơn? À, chúng ta mỗi người có một căn cơ, cái trình độ và cái nhân duyên khác nhau, cái thói quen khác nhau, cho nên nó sẽ có phù hợp với những pháp môn khác nhau. Giống như người này thích ăn cơm chiên, người kia thì lại thích ăn mì à, người nọ lại là thích ăn bún riêu chẳng hạn. Thì như vậy là cái pháp môn tu cũng vậy, có người đó hợp với cái pháp này, thực hành cái thấy nó an lạc à, thực hành á thấy nó tiến bộ, thực hành nó thấy cái lợi ích. Thì như vậy chúng ta thực hành cái pháp nào mà thấy cái tâm của mình an lạc à, thấy có sự tiến bộ, thấy có sự hoan hỷ nhẹ nhàng thì chúng ta thực hành. Nhưng mà cái chỗ cội gốc là đừng bao giờ quên, tức là niệm Phật hay trì chú hay tụng kinh gì hết, hay cái gì pháp môn nào đó, hay làm tất cả mọi việc lành thiện, quý vị cũng nhớ là bào mòn cái tôi, chỗ đó là cội gốc à. Thì gì pháp nào cũng là rốt ráo hết á, mà tu pháp nào không biết mà càng ngày cái ta càng lớn. Mình số 1, không số 1 cũng số dách, giỏi nhất không ai bằng, thì có đó nguy thai. Nguy thai. Người già niệm Phật không có hơi, nếu ở nhà mở máy niệm Phật ra niệm thầm theo được không? Người già thì không có còn hơi nhiều nữa, cho nên nếu mà mở máy niệm Phật thì là cái trợ duyên rất là tốt để mà nhắc nhở cho các cái vị lớn tuổi ra niệm Phật, rất là tốt à. Thì dễ nương nơi cái tiếng niệm ở trong máy đó mà nhiếp được tâm à, nhiếp được tâm rồi tịnh niệm sẽ được tiếp nói á, thì vị lợi lạc rất là nhiều, không có vấn đề gì trở ngại. Con đi làm suốt ngày không có thì giờ nghe pháp, nên con thường mở máy để nằm nghe trước khi ngủ hoặc lúc làm công việc nhà, như vậy có thiếu cung kính không? Minh Thành thấy quý Phật tử ở bên đây á, Minh Thành rất là xúc động à, quý vị á rất là giỏi, rất là hay. Giỏi hay ở phương diện nào? Mở mắt dậy đã đi làm tới chiều tối mới về, thậm chí là chưa kịp ăn cơm đã chạy thẳng vô chùa tụng kinh niệm Phật nghe pháp. Đó là cái tinh thần cầu học Phật pháp rất là thiết tha, rất là chân thành, đáng khen ngợi à, đáng tùy hỷ, đáng là vui lây. Cho nên quý Phật tử đừng có ngại là như vậy mình đi làm về tới tối mệt rồi mình mở máy lên pháp lên mình nghe thì á không có phải là thiếu cung kính. Thiếu cung kính, cung kính hay không cung kính là do cái tâm của mình. do cái tâm của mình, cũng như do ở trong cái hoàn cảnh. Nếu như quý vị sợ rằng thiếu cung kính rồi mình không nghe, thì như vậy thì sẽ rất thiệt thòi lớn, rất là thiệt thòi lớn. Có một Phật tử ở bên đây kể cho Minh Thành nghe một sự việc là khi mà cô á, lớn tuổi rồi ở nhà thì thường cô bắt cái đĩa pháp lên cô nghe, mà cái người con á, không có thích nghe, sao tối ngày mẹ cứ mở hoài à, nói hoài à, ồn ào quá à. Cái thì á, thì người mẹ này cũng kiên nhẫn, một phần cũng nghe, thích nghe, mà một phần cũng muốn là giúp cho cái người con này đó từ từ á đưa vào trong Phật pháp, cho nên hãy canh cái giờ mà sắp sửa về á là lựa cái khúc cái đoạn nào mà trúng ngay cái bệnh đó, trúng ngay cái chỗ cần biết cái ý rồi mở ngay khúc đó về. Từ từ sau tháng hai ba tháng giờ không la nữa, không la nữa, vô nghe nói chuyện bình thường. Cái chừng á 5-3 tháng rồi về lại, rồi về lại trước cái chỗ cái máy mở tivi đó nghe pháp, rồi lại nhìn của ông thầy giảng à, lại nhìn nghe nói cái này nói nghe được á, nói nghe được á, mà coi thầy thấy này thấy được á, nói này đúng à. À rồi xong á là coi như là tới bây giờ là quay đầu chuyển hướng là hộ trì chánh pháp á, đắc lực à, để giúp đỡ cho nhiều người. Thì như vậy đó, thì quý Phật tử thấy cái lợi ích của sự nghe pháp đó thâm thâm vi diệu, nó thấm nhuần à, từng câu từng chữ từ từ đi vào cái kho tàng tâm thức của mình, nó vào trong cái mảnh ruộng tám thức của mình á, rồi như vậy nó sẽ được tưới tẩm à, lần lần á thì nó sẽ đâm chồi nảy lọc. Cho nên á là cứ việc nghe pháp, bất cứ thời gian nào, lúc nào, ở đâu, mọi lúc mọi nơi đều nghe được. Dầu sao đi nữa đó, mà trước khi mình ngủ đó, thì so với mình nghe cái bài nhạc mà nó ầu ơ, mà nó là da diết ha, rồi nó là đứt từng đoạn ruột, rồi mấy cái nhạc đó là so với pháp cái nào nhẹ hơn, cái nào thanh thoát hơn. Nghe mà những cái bài mà nó sầu, đứt ruột, đứt gan á, người tự thấy chưa? Rồi so với pháp hai cái thấy rõ được cái nặng nhẹ, thấy rõ được cái sự đó sáng tối, thấy rõ được cái sự lợi hại à, giữa cái tình cảm nó nhận chìm với một cái trí huệ sáng suốt nó đưa mình thâm thoát cao lên. Cho nên một câu Minh Thành á, không cần với Phật tử mà phải mà nghe cái tiếng liền cái vô ngã thôi, Minh Thành cũng chưa làm được vậy. Nhưng mà ngài chừng nửa tiếng hay là một ngày cái đĩa, phải không? Thậm chí làm về mệt quá bắt nghe mới nửa đĩa ngủ à cũng được đó. Nhưng mà thấm từ từ, chút đỉnh chút đỉnh, phải không? À, thấm lần lần rồi đến lúc nào đó thì quý vị đó là thấu suốt trọn vẹn cái nghĩa lý chân thật á, thì lại lạc vô lượng vô biên à, chẳng những mình lại còn chia sẻ cho mọi người xung quanh nữa. Con thường nằm mơ thấy những việc chưa xảy ra, tức là thấy trước, mà khi chuyện xảy ra thì các chi tiết đều đúng y như vậy, thì thưa thầy giải thích giùm con. À, quý Phật tử này đó là nằm chim bao, thấy những việc chưa xảy ra thấy trước à, mà khi chuyện xảy ra rồi thì giống y chang như vậy đó, thì vậy là sao? Chỗ này á à, có nhiều cái khía cạnh để chúng ta nhìn, có thể nói đơn giản á, trong một vài khía cạnh á là khía cạnh ở nơi bản thân, cũng như là à, khía cạnh ở nơi bên ngoài. Bản thân á là ý căn của mình á tương đối thanh tịnh á. Cái người tu á mà có cái tâm á nhiếp niệm mà thanh tịnh á, thường cái ý nó thanh tịnh á thì nó rất là sáng. Sáng á cho nên có thể là có thể thấy trước được à, những cái sự việc, có thể thấy trước được những sự việc. Và một cái điểm thứ hai ở bên ngoài đó, cái người mà có phước, có giới hạnh, có phước làm nhiều điều thiện á, thì có khi long thiên hộ pháp á, thiện thần á, và những cái gì ở thế giới khác á, người ta âm thầm giúp đỡ.
Nhiều khi mình sắp sửa xảy ra chuyện gì cái nằm chim bao thấy trước, cái mình biết mình tránh. Cho nên á, mình tu á, có khi là chúng ta không thấy được hết là cái âm đức. Nhiều khi mình làm công đức, làm phước báo, làm nhiều điều thiện lắm mà mình không cần phô trương, không có cần á dán bản hiệu, không cần quảng cáo gì hết trơn á, nhưng mà nó có công đức âm thầm gọi là âm đức, mà cái đó là sẽ giúp cho mình ở trên cái bước đường tu học cũng như trong cuộc sống rất là nhiều. Âm thầm chư thiên hộ pháp và những người ở cái thế giới khác cũng giúp đỡ cho mình, thậm chí hay là Phật Bồ Tát hay là bao nhiêu những người chung quanh mình, ai cũng muốn giúp cho mình hết. Thì cái cội gốc là do cái ý căn thanh tịnh, cái tâm mình thanh tịnh. Nhưng có điều quan trọng, đừng có tưởng đâu mình chứng hay được cái gì rồi quảng cáo tùm lum, cái ta lớn lên có tôi thì tội liền sanh. Nhớ cái câu đó, bí quyết của mình tự thấy không? Thấy và biết tốt và cố gắng tu nữa chứ đừng khoe tùm lum nữa. Mình tự thấy không? Mỗi ngày con công phu đến 10 giờ sáng mới xong. Vì vậy khi có pháp hội con thường đi trễ. Thưa thầy, con nên giữ giờ công phu hay nên đến tu đúng giờ với các bạn hả? Xin thưa là Phật tử này ngủ tới 8 giờ hay là ngủ tới mấy giờ? Công phu tới 10 giờ mới xong mà không có nói mấy giờ thức. Nè, hỏi kỹ lại chút đó. Thì vậy đó, chúng ta công phu tu tập mà đúng giờ là tốt. Nhưng mà mình phải nhớ rằng là pháp hội á, đức chúng như hải, cái lực của chúng rất là mạnh, cũng như cái đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm á, nhất là có chư tăng chư ni đầy đủ Phật pháp tăng tam bảo và đại chúng nữa, thì quy lực rất là lớn. Cho nên mình cùng tu chung á thì mình sẽ được á cái sự ảnh hưởng rất là mạnh, tâm mình dễ tịnh, ý mình dễ chuyên nhất và trí mình dễ tỏa sáng hơn. Và vào ở trong đạo tràng có khi mình sẽ được mài dũa, mình được nhắc nhở, hoặc biết đâu mình nghe được những câu pháp, những lời kinh, những cái lời chỉ bảo đó mà nhiều cái cơ hội giúp cho mình tỏa sáng cái trí huệ nhiều hơn mình ở nhà một mình tu. Tuy nhiên là không có nhất định là phải đi hay là phải ở, quan trọng mình coi cái tâm của mình. Khi mình ở nhà mình tu mà mình thấy nó thanh tịnh an lạc mà đúng chánh pháp thì vậy cũng được. Mà nếu mình vào trong chúng mà mình thấy tu thanh tịnh an lạc đúng chánh pháp thì cũng được. Thì không là nhất định là phải vào hay là ở nhà hoặc là đi, không nhất định. Nhưng mà nếu lựa chọn thì ở đại chúng là tốt nhiều hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Mời tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền.